Đây là nhân. Cái nhân này muốn biến thành quả, trong đó nhất định phải có duyên. Nghiệp nhân bất thiện lại gặp phải duyên bất thiện, thì cái quả báo bất thiện này mới hiện tiền. Cho nên Phật dạy chúng ta, nghiệp nhân bất thiện của chúng ta đã tạo từ trước rồi, đời đời kiếp kiếp trong đời quá khứ đã tạo rồi. Bạn không gặp được Phật Pháp, bạn làm sao biết được thiện hay bất thiện? Tùy thuận phiền não của mình, hằng ngày đang tạo nghiệp. Cho nên nhân bất thiện là nghiệp nhân của ba đường ác. Nghiệp nhân ngũ nghịch thập ác, có người nào không có? Mỗi người đều có cả. Nhưng thiện nhân của làm Phật, làm Bồ Tát thì mỗi người cũng đều có cả. Đây là điều mà Phật thường hay nói. Nghiệp nhân thập pháp giới của chúng ta, ai nấy đều có cả. Tương lai chúng ta đến thập pháp giới, đến thọ sanh ở cái pháp giới nào vậy? Đương nhiên chúng ta hy vọng sanh thiên, hưởng thiên phước. Hy vọng cao hơn nữa là hy vọng làm Phật, làm Bồ Tát, được đại tự tại, được đại trí tuệ. Cái nghiệp nhân này chúng ta đều có cả. Mấu chốt ở trên duyên. Hay nói cách khác, chúng ta đời này khởi tâm động niệm, lời nói việc làm là theo cái duyên nào? Nếu như chúng ta tùy thuận cái duyên Phật, thế thì chúc mừng bạn, bạn đời này chắc chắn làm Phật. Nếu như bạn còn muốn tùy thuận duyên phiền não, tùy thuận tự tư tự lợi, tùy thuận tham sân si mạn, tùy thuận thập ác nghiệp, thì quả báo tương lai của bạn chắc chắn ở tam đồ. Tất cả quả báo không phải có người đang chủ tể. Phật Bồ Tát không thể chủ tể cái việc này. Vua Diêm La cũng không có quyền lực chủ tể. Thiên thần thượng đế cũng không thể chủ tể được. Người nào làm chủ vậy? Tự mình chủ tể chính mình. Cái việc này ở trong kinh luận của Phật nói quá nhiều rồi. Cho nên, dù cho chúng ta nhận quả báo bất thiện, cũng dứt khoát không được quán trời trách người. Dù cho người khác lừa gạt chúng ta, phỉ báng chúng ta bị mắc lừa rồi, chúng ta cũng không nên trách họ. Tại sao vậy? Họ đó là cái duyên. Ta trong đời quá khứ tạo tác bất thiện. Cho nên mới gặp phải. Nếu như ta đời đời kiếp kiếp đều hành thiện, thì cái ác duyên này ta sẽ không gặp phải. Chúng ta nghĩ lại xem, Thích Ca Mâu Ni Phật, A Di Đà Phật, đây là người chí thiện trong thế xuất thế gian. Không có người nào thiện hơn người này. Bạn xem hiện nay cái xã hội này, người phỉ báng A Di Đà Phật nhiều hay ít? Phỉ báng kinh luận Tịnh Độ nhiều hay ít? Phỉ báng Thích Ca Mâu Ni Phật càng nhiều hơn nữa. Đây là do nguyên nhân gì vậy? Thích Ca Di Đà trước khi chưa làm Phật cũng là phàm phu như chúng ta. Những ác nghiệp đã tạo này, thành Phật rồi vẫn phải thọ báo. Bạn mới biết được nhân duyên quả báo. là bất khả tư nghị. Cho nên triều đường, rất nhiều đồng tu đều biết câu chuyện về thiền sư Bá Trượng là chuyện thiền Chồn Hoang. Chuyện này lịch sử ghi chép quyết không phải hư vọng. Đại sư Bá Trượng mỗi ngày cũng giảng kinh thuyết pháp. Triều đường vào thời đó, Phật giáo là giáo dục, không phải tôn giáo. Phật giáo biến thành tôn giáo là khoảng giữa triều Thanh về sau. Thời gian này hoàn toàn không dài. Chúng tôi nhậm tính nhiều nhất cũng chẳng qua là hơn 200 năm, chưa đến 300 năm. Vào thời đó là giáo dục. Tự diện am đường hàng ngày giảng dạy. Ở trong thính chúng có một cụ già. Ông mỗi ngày đều đến nghe, cho nên mọi người đều rất quen biết ông. Người ta hỏi nhà ông ở đâu, ông nói nhà ông ở sau núi. Mỗi hội đều tham gia. Mọi người đều rất tôn trọng vị lão cư sĩ này. Đại sư Bá Trượng biết ông là con hồ ly tinh, ông không phải là người. Thiền sư Bá Trượng biết có một hôm cụ già này thỉnh giáo với đại sư Bá Trượng. Nói rõ bản thân ông trong đời quá khứ cũng là một vị pháp sư giảng kinh thuyết pháp. Có người hỏi ông một vấn đề, hỏi người đại tu hành có còn rơi vào nhân quả hay không. Ông trả lời rằng người đại tu hành không rơi vào nhân quả. Câu trả lời này là sai rồi. Bởi vì cái sai lầm này mà ông đọa lạc vào đường súc sanh, đọa làm hồ ly 500 kiếp rồi. Tu rất khá, hiện nay có thể biến thành hình người, nhưng không có cách gì thoát khỏi đường súc sanh. Cầu đại sư Bá Trượng giúp đỡ. Đại sư Bá Trượng nói được. Ngày mai khi chúng tôi giảng kinh cho đại chúng, ông bước ra đem câu hỏi mà người ta hỏi ông trước đây, ông đem ra hỏi tôi. Cho nên đến ngày hôm sau khi lên lớp, ông bèn bước ra thỉnh giáo, xin hỏi hòa thượng, người đại tu hành có còn rơi vào nhân quả hay không? Đại sư Bá Trượng đã sửa cho ông một chữ là bất mùi nhân quả. Cái bất lạc nhân quả là không có nhân quả. Người đại tu hành là ai vậy? Phật là người đại tu hành, Pháp Thân Bồ Tát là người đại tu hành. Họ còn có nhân quả báo ứng hay không? Có. Không phải không có. Con hồ ly già này trước đây trả lời là không có. Câu trả lời này là sai rồi. Đại sư Bá Trượng nói là bất mùi nhân quả. Nhân quả có. Biết rõ không một chút mê hoặc. Chúng ta biết tất cả chúng sanh vô lượng kiếp đến nay, chủng tử tập nghiệp đã tích lũy, thiện ác đều là vô lượng vô biên. Cho nên thành Phật, Phật ở mười phương thế giới giáo hóa chúng sanh cũng gặp phải rất nhiều chuyện trái nghịch. Đó là gì vậy? Là nghiệp nhân bất thiện ở trong đời quá khứ hiện hành. Hiện hành Phật biết rất rõ, rất sáng tỏ, không giống như chúng ta. Chúng ta gặp phải cản trở không biết nguyên nhân là gì. Các ngài gặp phải thì biết rất rõ ràng, biết rất tường tận, biết đây là món nợ từ lúc nào, được bây giờ sẵn sàng trả hết, xong rồi, trả xong rồi. Cho nên bất mùi là biết rất rõ ràng, biết rất minh bạch. Chúng ta hiểu được cái đạo lý này, người tu hành cần phải làm như thế nào? Từ nay về sau không tạo thêm ác nghiệp nữa. Đây là quay đầu đích thực, chuyển ác tu thiện. Ở trong thuận cảnh quyết không sinh tâm tham luyến, ở trong nghịch cảnh nhất định không có tâm sân hận. Cảnh duyên thuận nghịch đều nên dùng tâm bình thường, dùng tâm chân thành, tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng để xử sự đối nhân tiếp vật, vậy là đúng rồi. Cản trở bị quan nhất định là có, không nên nói không có. Thích Ca Mâu Ni Phật cũng có. Phật Trung Chi Dương, A Di Đà Phật cũng có. Cho nên người thật sự giác ngộ đối với nhân quả vô cùng thận trọng. Chúng ta từ cái đạo lý này mà tỉnh ngộ ra, thì cách nhìn của chúng ta đối với vũ trụ nhân sinh sẽ chuyển đổi ngay. Đây chính là cái mà trong Kinh Pháp Hoa gọi là nhập Phật tri kiến. Phật là viên mãn đại giác. Giữa con người với nhau phải hòa mục. Người với sự, người với vật phát triển thêm ra, đến nhà với nhà, nước với nước, chủng tộc với chủng tộc, không nên cạnh tranh. Cạnh tranh không tốt, phải hợp tác, phải hòa mục, phải hợp tác. Hợp tác mỗi người đều có phước. Cạnh tranh đến cuối cùng sẽ biến thành đấu tranh. Sự phát triển của cạnh tranh không thể không đấu tranh. Đấu tranh là vô cùng thê thảm. Đây là tội nghiệp cực trọng. Cho nên thật sự giác ngộ rồi, là giới quan gia trái chủ, chúng ta loại oán hận đó cũng phải đem nó hóa giải. Họ đối với chúng ta không hòa mục, chúng ta đối với họ nhất định phải hòa mục. Tâm của họ đối với chúng ta bất bình, tâm của chúng ta đối với họ bình đẳng. Thời gian lâu rồi thì tự nhiên cảm hóa được thôi, hóa giải rồi. Điều này quyết không phải nhất thời, là thời gian dài. Cho nên chư Phật Bồ Tát vì chúng ta thị hiện, Thế Tôn Di Đà đều là đã thành Phật từ kiếp lâu xa rồi, mãi cho đến hiện nay trong xã hội này vẫn có rất nhiều người phỉ báng. Bạn mới hiểu được cái nghiệp nhân quả báo này vô cùng nghiêm trọng. Chúng ta phải ở trong khởi tâm đồng niệm mà sửa đổi. Bất kể đối với người, với sự, với vật, đều cần phải chung sống hòa mục, đều cần phải hỗ trợ hợp tác. Chúng ta nhìn thấy một đóa hoa, nhìn thấy một ngọn cỏ, bị những cảnh khác làm chướng ngại, đè bẹp, chúng ta gỡ nó ra, để hai bên đều sinh trưởng thật tươi tốt. Đối với vật còn phải như vậy, huống hồ là đối với người. Thánh hiền thế xuất thế gian thường hay dạy chúng ta, quan gia nên giải, không nên kết, không kết quán với người. Có quán kết phải đem đó hóa giải. Đây là trí tuệ. Cái này gọi là thiện tâm, thiện hành. Học Phật lại phải bắt đầu từ chỗ này. Đoạn này nói với chúng ta nhất định không lưỡng thiệt, nhất định không xúi dục thị phi. Điều này phải chú ý. Tại sao vậy? Có khi là hữu ý hay vô ý. Hữu ý đại khái là xảy ra xung đột lợi hại đối với mình, nên nghĩ cách phá hoại người khác, sợ người khác làm phương hại danh lợi của mình. Đây là hữu ý. Vô ý là nghe tin đồn đại phụ họa theo, quả thật chẳng có quan hệ lợi hại gì với mình cả. Ưa thích nghe tin đồn đại, ưa thích truyền bá tin đồn, cái tập khí này rất nhiều người có. Nhưng loại tạo nghiệp này họ vẫn phải thọ báo. Hay nói cách khác, chúng ta đối xử người khác thế nào thì nhất định sẽ cảm được người khác đối xử với chúng ta như thế ấy. Cho nên thánh nhân Trung Quốc nói: kỹ sở bất dục, vật thi ư nhân. Lời nói này là hiểu sâu nhân quả báo ứng. Bản thân ta không muốn nhận thì ta nhất định không được gán cho người khác. Ta không muốn người khác xúi dục người nhà của ta, không muốn người khác phá hoại gia đình ta, xúi dục sự nghiệp của ta, phá hoại sự nghiệp của ta, thì ta nhất định không được phép phá hoại người khác. Quả báo của lượng thiệt là phải tùy theo sự ảnh hưởng của nó. Nếu như phạm vi ảnh hưởng của nó càng lớn, mức độ ảnh hưởng của nó sâu xa, thì tội báo của nó sẽ nghiêm trọng. Đặc biệt là ở trong cửa Phật, Phật Pháp, đồng tu học Phật chúng ta đều biết, Phật Pháp là con mắt của trời người. Hướng dẫn người đoạn ác tu thiện, giúp người siêu phàm nhập thánh. Đây là thiện hành đứng hàng đầu, sự nghiệp đứng hàng đầu của thế xuất thế gian. Nếu như bạn tùy tiện đi phá hoại, đi cản trở, phỉ báng, hãm hại, thì quả báo ở địa ngục A Tỳ. Ở trong kinh luận thường nói, giết người tội rất nặng, là bạn đoạn thân mạng của người. Thực ra, cái tội này là không thể sánh với tội nghiệp đoạn huệ mạng của người. Sao gọi là đoạn huệ mạng của người vậy? Là đoạn mất cơ duyên học Phật của người khác. Tín tâm đối với Phật Pháp bị phá hoại rồi. Cái tội này quá nặng. Đây là tội nặng đứng hàng đầu của thế xuất thế gian, đọa địa ngục A Tỳ. Ở trong tội ngũ nghịch nặng nhất chính là cái tội này, phá hòa hợp tăng. Năm loại tội này đều là đọa địa ngục, nhưng thời gian đọa địa ngục dài ngắn không giống nhau. Cho nên tội ngũ nghịch, giết cha giết mẹ, giết A-la-hán, làm thân Phật chảy máu, đều là đọa địa ngục A-tỳ, thời gian ngắn. Phá hòa hợp tăng, đọa địa ngục A-tỳ, thời gian dài. Đây là điều chúng ta không thể không biết. Nhất là một nền Phật Pháp thuần chánh, nếu như bạn phá hoại thì thật khủng khiếp. Nghiệp nhân quả báo chúng ta nhất định phải hiểu. Chúng ta không muốn có người khác đến phá hoại gia đình, quyến thuộc, sự nghiệp của chúng ta. Cho nên chúng ta nhất định không được xúi dục người khác. Đây là điều quan trọng hơn hết tất cả. Xin chào chư vị đồng tu. Xin chào mọi người. Xin mời mở Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo ra, trang thứ 8, đếm ngược đến hàng thứ tư, bắt đầu xem ba chữ cuối cùng: tam đắc bất hoại tính, thuận bản nghiệp cố. Đây là nói lìa lưỡng thiệt, sẽ được loại quả báo thù thắng thứ ba. Bản nghiệp là chỉ chúng ta ở trong thế gian này theo đuổi một loại nghề nghiệp. Cái ý này là nói, bất kể bạn làm nghề nghiệp gì, bạn cũng có thể được đại chúng xã hội tín nhiệm và tùy thuận. Đương nhiên, sự nghiệp của bạn sẽ thuận buồm xuôi gió, sự nghiệp của bạn chắc chắn sẽ thành công. Đây là chúng ta người hiện nay gọi là nhân duyên tốt. Bạn có thể được rất nhiều người đến giúp đỡ bạn thành tựu sự nghiệp của bạn. Được rất nhiều thiện hữu đến giúp đỡ, đây là duyên. Nhân đích thực là do lìa lưỡng thiệt, là do không vọng ngữ. Cho nên từ chỗ này chúng ta có thể nhìn thấy công đức thù thắng của không vọng ngữ đúng quả thật là không thể nghĩ bàn. Từ trên đạo lý nhân quả mà nói, chúng ta không phá hoại người khác, cho nên bản thân bất kể kinh doanh sự nghiệp gì cũng sẽ không bị người khác đến phá hoại. Đây là quả báo. Nếu như bản thân chúng ta ở ngay trong đời này không vọng ngữ, không lưỡng thiệt, không ác khẩu. Chúng ta ở trên sự nghiệp vẫn bị người khác đố kỵ, phá hoại, nói lời thô ác. Cái sự việc này không phải không có, là có. Đó là nguyên nhân gì vậy? Trong đời quá khứ làm điều bất thiện, nhất định phải hiểu cái đạo lý này. Hoàn toàn không phải những việc tôi tu trong đời này không có cảm ứng. Cái nghi ngờ này của bạn là sai rồi. Nhà Phật thường nói nhân quả thông ba đời. Chúng ta trong đời này tạo tác, tất cả quả báo mà ta thọ nhận là do nghiệp nhân đời trước gieo. Đời trước tu bất thiện, tuy đời này tu rất là thiện, vẫn không thể tránh khỏi ác báo. Nhưng trong tâm chúng ta hiểu rõ, đời sau loại ác duyên, ác báo này sẽ không còn nữa. Cho nên ở trong đời này tiếp nhận lời giáo huấn của Phật Bồ Tát, nhất định phải tùy thuận Phật Đà, nhất định phải có tín tâm dứt khoát không nghi ngờ. Trước kia chưa gặp được Phật Pháp đã tạo việc sai trái quá nhiều rồi. Đây là điều chắc chắn. Nếu như chúng ta tích cực tu thiện, đoạn ác tu thiện, thật sự làm nghiêm túc giống như cư sĩ Liễu Phàm kia, nỗ lực giống như vậy, thì quả báo bất thiện ở trong đời quá khứ cũng có thể cải thiện. Đây chính là nhà Phật gọi là dũng mãnh tinh tấn. Nếu như không phải dũng mãnh tinh tấn thì cái định nghiệp này rất khó chuyển, không dễ gì chuyển đổi được. Những điều chúng ta tu tích trong đời này, đời sau sẽ được báo. Cho nên không thể không dũng mãnh tinh tấn. Dũng mãnh tinh tấn, chúng ta trong đời này có được là hoa báo. Quả báo so với hoa báo nhận được trong đời này là thù thắng hơn. Tứ đắc bất hoại pháp hành, sở tu kiên cố cố. Pháp hành là nói chúng ta tu hành, đây chính là nói học Phật. Bạn học Phật cũng sẽ không bị người khác phá hoại. Sự việc này chúng ta nhìn thấy rất nhiều. Có một số người ở trong Phật Pháp tu rất tốt, cũng đã học rất nhiều năm, gặp được một vị tri thức khuyên bảo họ, còn có pháp môn khác thù thắng hơn so với cái này của bạn. Vừa khuyên vậy, tâm họ liền dao động rồi, dứt bỏ ngay để đi học với người khác. Đây chính là phá hoại pháp hành của họ. Đây là bạn ác. Trong cái xã hội này hiện nay rất nhiều. Đúng như trong Kinh Lăng Nghiêm đã nói, cái thời kỳ mạt pháp này chính là nói thời đại này của chúng ta hiện nay, tà sư thuyết pháp như hằng hà sa. Có không ít đồng tu đến nói với tôi, họ nói các đạo hữu đồng tham của họ trước đây đều niệm Kinh Vô Lượng Thọ, điều niệm A-di-đà Phật, đã tu rất nhiều năm, tu rất khá, bây giờ đi với người khác rồi, không tin Kinh Vô Lượng Thọ nữa, cũng không niệm A-di-đà Phật nữa. Đến nói với tôi, họ buồn rầu không tả nổi. Tôi bảo không nên buồn rầu, là nhân duyên của mỗi người. Phải hiểu cái đạo lý này, mỗi người có nghiệp nhân, nghiệp duyên của riêng họ. Phật cũng không làm gì được, thì chúng ta có năng lực gì? Chúng ta khuyên bảo họ là làm tròn trách nhiệm của một người bạn. Họ có tin hay không là việc của họ, chúng ta không thể can thiệp. Can thiệp là làm nhiễu loạn đạo tâm của mình rồi. Tuy người này đi với người khác rồi, đã từ bỏ pháp môn tịnh độ, cũng có thể qua mấy năm sau họ lại quay lại. Rất khó nói. Bản thân chúng ta tu rất tốt, đây là tấm gương. Qua mấy năm thử so sánh lại, họ cảm thấy bạn tu rất tốt, tôi không bằng anh, thì rất có thể họ sẽ quay trở lại. Đến lúc này, dùng lời lẽ khuyên họ là hiệu quả không gì sánh bằng. Nhất định phải dùng sự hành trì chân chánh. Thời gian dài cảm hóa, vậy mới có thể có tác dụng. Cho nên nhất định phải hiểu cái đạo lý này. Chúng ta thử nghĩ, đương nhiên cái nhân và duyên này đều là lưỡng thiệt, xúi dục. Người xúi dục có hai loại. Một loại là hữu ý, hữu ý phá hoại họ. Một loại là vô ý. Người vô ý cũng rất nhiều. Chính bản thân họ không biết họ đã tu tà pháp. Họ đã khuyên những bạn bè của họ đều tin theo tà pháp giống như họ, xem tà pháp là chánh pháp, xem chánh pháp là tà pháp. Đặc biệt là chúng ta ngày nay đề xướng bản hội tập Kinh Vô Lượng Thọ, cho đến nay những lời phản đối rất nhiều. Lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam có được bản kinh này. Năm xưa khi khai giảng tại Đài Trung, dường như là năm 1950, năm Dân Quốc thứ 39 là năm 1950. Vào lúc đó đã có người phê bình nhưng mà người vào thời đại đó tâm địa vẫn còn rất thuần hậu. Phê bình vẫn không phải thẳng thắn. Đây là đức hạnh của người ta, nói rất hàm xúc. Người hiện nay không còn cái loại ẩn ý hàm xúc này, mất hết rồi. Chỉ trích gay gắt, người bị cái ảnh hưởng này có. Cho nên đồng tu đến hỏi tôi, vì làm thế nào? Tôi nói tùy họ vậy. Nhân duyên của mỗi người, đây là gì vậy? Bản thân nhận thức không rõ ràng, đạo tâm không kiên cố, mới bị lưỡng thiệt ly gián làm dao động pháp hành. Cho nên Phật pháp ở trong kinh điển Phật thường hay chỉ dạy chúng ta phải hiểu sâu nghĩa thú. Bạn đối với nghĩa lý của kinh giáo hiểu cho thật sâu, thật rộng, thì tín tâm của bạn mới kiên định. Tâm nguyện kiên cố, thủy chung không dao động. Bản hội tập này, ngay như cư sĩ Hạ Liên Cư trước khi giảng sanh đã nói, bản hội tập này sẽ truyền đi khắp thế giới. Người sáng mắt ở trên thế giới rất nhiều, người có trí tuệ cũng không ít. Chính loại sách bày ra trước mắt, họ tự mình có thể lựa chọn. Chính bản sách đều hay. Bất kể dùng bản nào, chỉ cần thật sự chân thành tu hành, đều có thể giảng sanh tịnh độ, đều có thể thấy A-di-đà Phật. Chính bản sách rốt cuộc là bản nào hay, bản nào không hay, không có tiêu chuẩn. Tiêu chuẩn ở chính mình. Mấy bản sách này, bản sách nào bạn xem thấy rất thuận, xem thấy rất trôi chảy, ý nghĩa thật rõ ràng, thì bản sách này đối với tôi là khế cơ. Khế cơ thì được lợi ích. Các vị phải hiểu rằng giảng kinh thuyết pháp là giới thiệu cho bạn, là duyên. Có thể thành tựu hay không là do công phu của bạn. Công phu là gì vậy? Công phu là tính nguyện hạnh. Tính là gì vậy? Không phải tin bản kinh này, là tin A-di-đà Phật. Cho nên bất kể là bản kinh như thế nào, nội dung mà nó giới thiệu đều là dạy bạn tin A-di-đà Phật, tin thế giới Tây Phương Cực Lạc. Vậy là không sai. Cho nên chỉ cần xây dựng tín tâm đầy đủ, tín nguyện hạnh ba điều kiện này, hạnh nhất định phải theo cương lĩnh mà Bồ Tát Đại Thế Chí chỉ dạy chúng ta là đô nhiếp lục căn tịnh niệm tương tục. Ở trong đô nhiếp lục căn chắc chắn đã bao hàm rất viên mãn thập thiện nghiệp đạo. Tại sao vậy? Nếu như bạn tạo thập ác nghiệp thì bạn chắc chắn không có cách gì thâu nhiếp lục căn. Thật sự thâu nhiếp lục căn thì người này nhất định là người thuần thiện. Dùng thiện tâm, thiện hành, niệm Phật mới được giảng sanh tịnh độ. Chúng ta thông thường nói phát tâm Bồ Đề, đây đều là nói qua loa. Thế nào là phát tâm Bồ Đề? Phát tâm Bồ Đề cần những điều kiện nào? Trong Kinh Hoa Nghiêm nói rất rõ ràng. Thiện tài đồng tử, 53 lần tham vấn, ba vị thiện tri thức phía trước chính là đại biểu Phật Pháp Tăng Tam Bảo. Tỳ kheo Kiết Tường Dân đại biểu Phật Bảo. Cho nên dạy pháp môn niệm Phật. Tỳ kheo Hải Dân đại biểu Nhị Trụ Bồ Tát, Trị Địa Trụ đại biểu Pháp Bảo, là nói với bạn phát tâm Bồ Đề. Ở trong đó nói rất cặn kẽ. Chúng tôi sau khi đọc xong mới biết, hóa ra Bồ Tát phát tâm Bồ Đề là hoàn toàn giống như chúng ta. Phải làm thật. Tỳ kheo Diệu Trụ đại biểu Tam Trụ Bồ Tát, đại biểu Tăng Bảo, tu hành trụ. Làm thế nào tu lục độ vạn hạnh? Hoa Nghiêm tuy đã nói ra rất là nhiều pháp môn, nhưng chỉ quy về tịnh độ. Bồ Tát Phổ Hiền là sơ tổ tông tịnh độ ở thế giới Ta Bà chúng ta. Ở trong hội Hoa Nghiêm, thập đại nguyện dương dẫn về Cực Lạc. Bản thân chúng ta muốn được bất hoại pháp hành, sở tu kiên cố, nhất định không được vọng ngữ, lưỡng thiệt. Cái tật xấu này không thay đổi được thì trên đường Bồ Đề sẽ không thể thuận buồm xuôi gió. Nghịch cảnh ác duyên của bạn mãi mãi không dễ dàng thoát được. Những chướng nạn này từ đâu mà có vậy? Nhất định phải hiểu rõ là tự mình quá khứ, đời này tạo nên. Nếu như bạn cứ oán trời trách người là bạn trên tội lại thêm tội, đọa lạc thọ khổ vẫn là mình. Không có ai có thể thay thế được. Người không hiểu Phật Pháp thường thường gặp phải tai nạn thì tâm của họ bất bình, luôn luôn cảm thấy người khác hãm hại họ, luôn luôn cảm thấy người khác có lỗi với họ, xã hội có lỗi với họ, thậm chí là ông trời có lỗi với họ, Phật Bồ Tát có lỗi với họ. Cái tạo nghiệp này là nặng rồi. Đây là không hiểu nghĩa mà Như Lai đã nói. Thật sự thông đạt nghĩa thú mà Phật chỉ dạy là chúng ta giác ngộ rồi. Pháp thế xuất thế gian không lìa nhân quả. Nhân chắc chắn phải tự mình tạo. Phật không có cách gì cho bạn. Nếu như Phật có thể cho chúng ta thì chúng ta không cần tu hành nữa. Phật đại từ đại bi khiến chúng ta đều thành Phật cả. Đây là điều không thể làm được. Là ông tu ông đắc, bà tu bà đắc, không tu không đắc. Sự từ bi của Phật chỉ là đem đạo lý nói rõ với chúng ta, chỉ dẫn phương pháp tu học cho chúng ta. Ngài là người đi trước, đem kinh nghiệm tu học của Ngài cung cấp cho chúng ta làm tham khảo. Chúng ta có thể tin thuận theo con đường của Ngài mà đi thì chúng ta nhất định có thành tựu. Sự gia trì của Phật đối với chúng ta chỉ là như vậy mà thôi. Điều này các vị phải hiểu rõ. Giống như chúng ta làm học sinh nghe lời thầy dạy, sự gia trì của thầy đối với chúng ta là chỉ dạy chúng ta. Đường nhất định phải tự mình đi. Bạn đi học ở trường, thầy dạy bạn bài tập phải tự mình làm. Không thể nói thầy làm bài tập thay cho bạn. Đâu có loại đạo lý này. Thầy làm bài tập thay cho bạn, bạn có thể thành tựu không? Bài tập nhất định phải tự mình làm. Cho nên chúng ta nhất định phải nghiêm túc tu hành. Tu cái gì vậy? Là thay đổi hành vi sai lầm. Chúng ta phần trước học qua rồi. Sát sanh, trộm cắp, tà hành, vọng ngữ, lưỡng thiệt, đây là hành vi sai lầm. Đem những hành vi sai lầm này sửa đổi lại, vĩnh viễn không sát sanh, không trộm cắp, không tà hành, không vọng ngữ, không lưỡng thiệt, đây gọi là tu hành. Cho nên các vị nhất định phải nhận thức rõ ràng định nghĩa của hai chữ tu hành này. Không phải nói tôi mỗi ngày đọc kinh là tu hành, tôi mỗi ngày lạy Phật là tu hành. Ở trong đời sống thường ngày vẫn cứ sát đạo dâm vọng, thế thì có lợi ích gì? Lạy Phật cũng chẳng lợi ích gì. Làm nhiều việc tốt đi nữa cũng vô ích. Loại thí dụ này rất nhiều, rất nhiều. Chúng ta ở trong tiểu thuyết, bút ký của cổ nhân xem thấy rất nhiều. Có một số người ở trong một đời đã tạo rất nhiều tội nghiệp. Đã phát tài to, Nhưng mà cái phát tài này đều là mê muội lương tâm, lừa gạt người khác mà có được. Khi về già cũng biết hối lỗi, cũng biết là sai rồi, hàng ngày lại Phật, sửa cầu đắp đường, làm hết các việc tốt, cuối cùng vẫn bị ác báo. Nguyên nhân gì vậy? Cái nghiệp này không chuyển được. Chuyển không được, quả thật mà nói là làm không đắc lực. Lừa gạt người khác, kiếm được 10 vạn, đem ra 2 vạn để làm việc tốt, đến lại Bồ Tát, vậy thì có lợi ích gì chứ? Cho nên chúng ta hãy quan sát tỉ mỉ, đều là chưa thông về giáo lý, nên việc mà họ làm là bất lực. Nếu như thật sự thông đạt, thật sự dũng mãnh tinh tấn, thì nghiệp báo có thể chuyển, đâu có chuyện không thể chuyển. Vua A Xà Thế tạo ngũ nghịch thập ác, lâm chung sám hối, vẫn có thể thượng phẩm trung sanh. Từ đó cho thấy dũng mãnh tinh tấn là thật sự chuyển được. Chuyển không được là không phải dũng mãnh tinh tấn, là muốn chuyển nhưng tham sân si chưa có hoàn toàn buông xả, cho rằng là một chút việc tốt là có thể bù đắp rồi. Bạn đã làm 10 phần ác, bạn mới làm 2 phần thiện thì không thể chuyển được. Đã làm 10 phần ác, cần phải có 12 phần thiện, thế thì có thể chuyển được ngay. Những đạo lý, sự thật này có trong kinh điển, ở trong bút ký, truyện ký của cổ nhân có. Nếu như bạn tự mình bình tĩnh mà quan sát ở hoàn cảnh chung quanh chúng ta, trong những bạn bè quen biết của chúng ta, có nó rành rành ở ngay trước mắt chúng ta, chúng ta có thể nhìn thấy, mới biết thế xuất thế gian, nghiệp nhân quả báo là chân lý, là định luật. Không những là phàm phu sáu cõi không thể thay đổi, mà thánh nhân tam thừa chư Phật Như Lai cũng không thể thay đổi nhân quả. Cho nên lời giáo huấn của Thế Tôn đối với tất cả chúng sanh thì thập thiện nghiệp đạo là môn học đầu tiên. Chúng ta nhập môn từ bộ kinh này, cũng ở trong bộ kinh này được đại viên mãn. Thập thiện làm được rồi, làm được vô cùng thanh tịnh viên mãn, thì bạn thành Phật rồi. Tốt rồi, hôm nay thời gian đã hết. A Di Đà Phật. Cẩn dịch Viên Đạn Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ @gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử thiện đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.